đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau gió. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Hôm nay xin mời các anh các chị tiếp tục cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với đoạn trên đường hành quyết. Sau khi chúng ta đã qua đoạn trước giờ hành quyết, bao gồm những gì Chúa Giêsu đã phải chịu bằng những đòn vọt và mạo gai. Và hôm nay chúng ta theo Chúa trên con đường núi sọ, tôi tới trên đỉnh đồi Can Vê. Người ta đã đọc xong bản án giết Chúa Giêsu và đem thánh giá lại. Vừa nhìn thấy thánh giá, Chúa Giêsu chăm chú nhìn và tỏ hết dạ mừng vui. Trong tâm hồn, Ngài thầm than thở rằng: "Ôi thánh giá, đã từ lâu ta mong ước. Ngươi là bàn thờ hòa giải, là vương trượng của quyền lực ta, là đường chuyển ân sủng cho loài người và là chìa khóa mở nước trời. Lạy Cha, con chúc tụng Cha. Con hết lòng đón nhận thánh giá này để vâng theo thánh ý Cha, hầu được hy sinh nhân tính chịu đau khổ của con, làm thỏa nguyện phép công bằng Cha và cứu rỗi loài người. Mẹ Maria hợp nhất với những tâm tình đó của con chí thánh mẹ. Mẹ biết rõ giá trị vô cùng mà thánh giá đem lại khi tiếp xúc với nhân tính thần hóa của Chúa Giêsu, nên mẹ tôn kính thánh giá rất xứng đáng. Mẹ thờ lạy thánh giá, các thiên thần tháp tùng Chúa và mẹ cũng thờ lạy Chúa theo gương mẹ. Thánh giá ấy rất dày, bằng gỗ rất nặng, dài gần 5 mét. Bọn lính cởi dây trói tay Chúa ra để có thể giữ và vác lấy thánh giá, nhưng không cởi dây trói thân. Và chúng muốn buộc dây vào thân mình Chúa mà lôi kéo. Chúng lại buộc vào cổ Chúa một dây khác, quấn hai vòng một cách khéo léo độc dữ. Tên lính rao án đi trước, mở đường lên núi Can Vê. Theo sau y, dân chúng ô hợp và quân lính chen chúc nhau, vừa vô trật tự, vừa la ó rợn rùng. Bọn lính, tên cầm mối dây đằng trước lôi đi, bắt Chúa phải bước mau. Tên cầm mối dây đằng sau ghi lại, bắt Chúa phải bước chậm. Những giằng co hung hăng ấy làm Chúa nhiều phen phải nhấc lên, ngã so, ngã rụi. Hai đầu gối quỵ xuống đá, mặt đường nhiều lần vỡ máu ra. Thánh giá nặng nề xiết trên vai lủng đòn của Chúa, làm thành một vết thương rất lớn. Những lôi kéo, run rẩy của bọn lính làm cho thánh giá khi va mạnh vào đầu Chúa, khi lại va mạnh vào thánh giá. Lúc đó, những cái gai nhọn trên mũi gai lại cắm sâu thêm vào những phần dễ cảm nhất trên da thịt của Chúa. Chúa đã khổ sở đến thế mà bọn quân dữ còn nguyên rủa những lời bỉ ổi, còn khạc nhổ và bốc bụi đường ném lên mặt Chúa. Mắt Chúa mở không được nữa, mờ trong bụi nhơ, trong máu lệ, nhưng vẫn nhìn chúng một cách nhân từ yêu thương. Sốt ruột, muốn giết Chúa cho mau, chúng không để cho Chúa kịp nghỉ, cứ hối thúc dồn dập. thân xác Chúa bị chèn vào một tình trạng yếu nhược quá, tưởng như sắp gục chết dưới bấy nhiêu cực hình tàn khốc. Nhưng trong trái tim mẹ Maria, Chúa gặp được một an ủi rất phấn khởi. Mẹ rời dinh Phi-la-tô đi theo Chúa cùng với Thánh Gioan và ba bà Maria. Dân chúng đông nghẹt, không sao đến gần Chúa được. Nên mẹ cầu xin Thiên Chúa cho mẹ được ít ra đứng bên chân Thánh Giá. Được Thiên Chúa nhận lời cầu, mẹ ra lệnh cho các thiên thần tìm phương tiện giúp mẹ. Các thiên thần dẫn mẹ đi qua một phố tắt. Ở cuối phố ấy, mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau. Hai mẹ con nhìn nhau, lòng quặn đau, không nói lên lời. Mẹ đau niềm đau của con đau niềm đau của mẹ. Thấy Chúa Giêsu gặp người lại dưới thánh giá nặng nề, mẹ cầu xin Chúa gợi cho bọn lý hình ý tưởng bắt một ai đó vác đỡ Chúa. Muốn làm vui lòng mẹ, Chúa cho Simon Cyrene, thân phụ của Alexandre và Rufo, được hân hạnh ấy. Alexandre và Rufo vốn đã là môn đệ Chúa. Rồi mẹ tiến lên, đi trước Chúa mấy bước, hoàn toàn hợp nhất với Chúa và với hết mọi đau khổ Chúa chịu. Chí nguyện của mẹ là chỉ ước mong được vác thánh giá thay Chúa và chịu chết trên thánh giá thay Chúa. Đối với loài người, mẹ chỉ ước mong ngăn cản được người ta đừng đáp lại công ơn cứu chuộc vô cùng bằng những vô ơn quên lãng. Vừa đi đường, lòng mẹ vừa suy niệm những mầu nhiệm cứu chuộc mà mẹ từng thấu hiểu về các kỳ diệu, hoặc cùng với các thiên thần ca tụng Chúa bằng những ca vịnh mẹ làm ra khi nghe tuyên án xử từ Chúa, để ứng đối lại với những bất công của bản án ấy và lời phạm thượng của dân chúng. Lúc ấy, Thiên Chúa cũng dùng sự can thiệp của mẹ để bắt Lucifer phải chịu một hình phạt kín đáo. Tên ngụy thần tối tăm này nghĩ rằng cái chết của Chúa Giêsu sẽ mang lại một tai họa khôn lường cho nhà nước nó, nên nó muốn kéo tất cả bộ họ của nó vào ẩn nấp trong hỏa ngục. Nhưng theo lệnh của Thiên Chúa, mẹ Maria đã truyền cho nó và cả bọn quỷ phải ở lại cho đến khi chấm dứt cuộc tử nạn. Thế là tất cả bọn chúng phải theo Chúa Giêsu lên đồi Canvê, lếch thếch như một lũ phạm nhân bị lôi đến pháp trường. Như Thánh Luca đã viết, trong đám dân chúng đông đảo đi xem Chúa chịu chết, có một số đông phụ nữ khóc thương Chúa Giêsu. Chúa quay lại nói với họ: hỡi các nữ tử Jerusalem, đừng khóc ta nữa. Hãy khóc mình và con cái của mình. Cây tươi mà người ta còn xử thế này, cây khô họ sẽ xử thế nào? Đấng vô tội mà còn phải chịu cực hình thế này, tội nhân sẽ phải chịu bao nhiêu nữa? Thương khóc ta cũng được, nhưng hãy khóc tội mình, để nhận giá máu ta còn hơn. Một lát sau, lúc đã cạn hơi kiệt sức, Chúa lên tới núi hy sinh. Chính trên núi này, ngày xưa, Abraham đã định sát tế Isaac. Hình ảnh của Chúa cứu chuộc, mẹ Maria đã xin được cho mình, cho Thánh Gioan và ba bà Maria đứng bên Chúa Giêsu. Khi thấy bọn lý hình sắp sửa đóng đanh Chúa, mẹ thưa lên Thiên Chúa rằng: con là mẹ của Chúa Giêsu, cũng như cha là cha của người. Con xin đặt vào tay cha quyền làm mẹ của con, để con của cha và của con hy sinh cứu chuộc nhân loại. Xin cha nhận lễ vật của con, vì con không chịu tử giá được như con muốn, để làm hy lễ tiến dâng lên cha. Sau lời cầu nguyện đó, mẹ thấy bọn lý hình pha quá nhiều mật đắng vào rượu mùi. mà người ta vẫn có thói quen cho các tử tội uống để thêm sức mạnh cho chúng. Mẹ rất cảm thương Chúa, nên mẹ cầu xin Chúa đừng uống, vì nó quá đắng. Chúa chấp nhận lời xin ấy, Ngài không uống chút nào, chỉ nếm một chút để chịu hết mọi khổ hình, không chối bỏ một đau khổ nào. Bây giờ là giờ thứ sáu trong ngày, tính theo giờ Do Thái, tức là vào giữa trưa. Trước khi đóng đanh Chúa, bọn lý hình phải lột áo Chúa ra. Áo trong của Chúa vừa chật vừa dài. Chúng lột ngược lên mà lại không tháo mạo gai ra trước, nên áo vướng vào, lôi ra rất mạnh. Các vết thương ở đầu lại toác ra. Nhiều cái gai tuy rất cứng cũng bị gãy luôn, nằm lại trong đầu. Chúng lại đóng mạo gai vào một cách tàn bạo chưa từng thấy, gây ra nhiều vết thương khác chồng chất. Áo Chúa đã dính liền vào da thịt vì máu, nên khi bị lột áo, Chúa đau đớn như phải lột da. Gió lạnh và giá rét bấy giờ cũng làm cho Chúa phải đau đớn kinh hồn. Một đau khổ rất lớn Chúa chịu bấy giờ là phải lột trần trước con mắt dân chúng. Chúa chịu hy sinh ấy vì yêu thương loài người và dạy cho loài người biết phải hết sức ở khó nghèo, hoàn toàn siêu thoát mọi của cải trần gian. Nhưng Chúa vẫn giữ lại được chiếc quần ngắn. Chiếc quần mà bọn lý hình làm hết sức cũng không sao cất bỏ đi được. Quần ấy được táng vào mộ cùng với thân xác Chúa sau này. Trong lúc bọn lý hình chuẩn bị dụng cụ cần có để đóng đanh Chúa và hai tên ác phạm, Chúa dâng lên Cha Ngài lời cầu nguyện này. Lạy Cha, con xin dâng lên uy linh Cha toàn thể, hữu thể con người của con. Với tất cả những việc con đã làm nhờ hữu thể ấy, con dâng Cha người mẹ yêu dấu của con, tình yêu, đau khổ, những việc làm rất hoàn hảo và lòng tận tụy phục vụ của người đối với con. Con dâng Cha đoàn tông đồ nhỏ bé của con, giáo hội con lập cho đến tận thế, và tất cả con cháu A Dông mà con chết cho, để họ được cứu rỗi tất cả. Nếu họ lợi dụng ơn cứu chuộc của con, nhất là con xin Cha thương đến những người nghèo khó, những người đau khổ, những người bắt bớ hành hạ con, cũng như những người thành kính suy niệm sự chết của con, nhất là cho danh Cha được vinh hiển. Mẹ đau thương Maria dâng lòng hợp nhất với lời cầu nguyện ấy. Lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với mẹ, mẹ hãy nên giống như con, đã nên hoàn tất thật lạ lùng trong cuộc tử nạn của Chúa. Như đã nói ở một đoạn trên, mẹ cảm nghiệm thấy trong bản thân mẹ tất cả những đau khổ tâm hồn và bề ngoài Chúa chịu, cho đến nỗi nói được rằng, cùng với Chúa, mẹ đã chịu tạt vả, chịu đánh đòn, chịu đội mạo gai, chịu nhổ đờm rãi, chịu đóng đanh vào thập giá. Quả thật, cách chịu có khác nhau, để mẹ trở nên hình ảnh sống động của Chúa trong hết mọi sự. Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã đến. Bọn lý hình sắc sược truyền cho Chúa phải nằm ngửa trên thánh giá, để chúng đánh dấu lỗ đanh. Ác tâm của chúng đã xui chúng cố đo những dấu ấy cách quá xa chỗ phải đóng. Mẹ Maria biết rõ ý chúng độc dữ xấu xa, nhưng không thể xin được con mẹ cản ngăn. Ngài muốn chịu cái đau khổ quá mức ấy vì loài người. Khi Chúa trỗi dậy khỏi thánh giá, mẹ đến gần, cầm cánh tay Chúa giúp cho Ngài đứng dậy, thờ lạy Chúa, hôn kính tay Ngài với một niềm tin kính rất sâu sắc. Vẻ đẹp say lòng của linh hồn mẹ cũng như sự mẹ lợi dụng đầy đủ được ơn cứu chuộc đã làm tràn đầy tâm hồn Chúa một nguồn vui sảng khoái, phần nào giúp Chúa mạnh sức thêm. khi đã đục xong ba lỗ đanh vào thánh giá, bọn lý hình ra lệnh cho Chúa nằm xuống lần thứ hai để chịu đóng đanh. Một tên cầm tay ngài dằn lên thánh giá, đặt vào lỗ đanh. Một tên khác dùng búa lớn đóng đanh xuyên qua tay Chúa. Khi đóng đanh tay thứ hai, vì lỗ đanh quá xa do áp ý quỷ quyệt của chúng, chúng không thể đóng được. Những tên tàn nhẫn ấy liền lấy xiềng sắt trói Chúa trước, bắt tay Chúa xỏ vào cái khoen ở đầu xiềng, rồi hết sức kéo mạnh cho tới lỗ đanh. Sau khi man rợ đóng đanh tay, chúng lại kéo thẳng hai chân ra, xếp lên nhau, rồi lấy xiềng sắt trên buộc vào, kéo xuống một cách rất dữ, rồi mới đóng cả hai chân vào một chiếc đanh thứ ba, vừa to vừa dài hơn hai đanh đóng tay. Bị đóng vào thánh giá hết sức tàn bạo như vậy, thân xác có một kiến trúc cân đối lạ lùng của Chúa bị biến dạng méo sạch đi, nát gãy, xương rớt ra. Người ta đếm được từng cái như lời tiên tri David đã nói ở Thánh Vịnh 21. Thật là các xương đó đã bị kéo rời chỗ rõ ràng, nhất là xương ngực và hai vai. Ta không thể nào hiểu được những đau đớn ghê gớm Chúa phải chịu trong cực hình ấy. Chúa dành để một ngày kia, trong ngày phán xét chung, mới tỏ cho những kẻ phải đọa phạt biết Ngài đã yêu thương chúng thế nào. Và những người được tuyển chọn tôn vinh Ngài cho xứng đáng. Tuy nhiên, Ngài vẫn còn ưng chịu đau đớn hơn nữa, và bằng lòng để người ta hành hạ hơn nữa. Sợ khi dựng thánh giá lên, những đanh ấy sẽ tuột ra, bọn lý hình quyết định đánh quặt đầu đanh ở dưới lại. Với ý định đó, chúng dựng thánh giá lên, rồi lại úp mặt Chúa xuống đất để đánh quặt đầu đanh. Thấy bọn chúng tàn bạo quá như vậy, toàn thể những người có mặt ở đây kêu thét lên một tiếng thật hãi hùng, vừa run sợ vừa cảm thương. Mẹ Maria cầu xin Cha trên trời ngăn cản, không cho bọn dã man làm cái việc tai quái ấy. Cha ưng thuận, Ngài ra lệnh cho các thiên thần nâng đỡ thánh giá. Cho nên thánh giá bị lật ngược, mà thân xác Chúa không bị chạm xuống mặt núi đầy những đá lởm chởm và rác rển bẩn thỉu. Nhưng lúc chúng dựng thánh giá lên, Chúa mới thật là đau đớn. Bọn lý hình, tên cầm kích, tên cầm đồng chọc vào mình Chúa mà nâng thánh giá lên cho lọt xuống chỗ chôn chân đóng, và kích ấy gây thêm nhiều vết thương mới, nhất là ở dưới hai tay Chúa. Máu xối xả chảy xuống. Trước sự dã man không ai ngờ tới ấy, dân chúng thất thanh kêu lên phản đối âm ầm. Những người còn một chút nhân đạo đứng thở than chán nản. Có những người quay đi hay bưng mắt lại, không dám nhìn lên thân thể của Chúa đang vỡ máu, tràn chảy xuống hết mọi vết thương. Vì khi thánh giá đứng rộng xuống lỗ chôn chân, bị rùng rội lên, rung động toàn thân Chúa, những vết thương ấy xô nhau, lệch chỗ, toác ra, làm cửa mở cho máu xối xuống. Nhiều người kêu to lên xưng tụng Chúa là đấng vô tội. Những người ngoại quốc đứng mất vía kinh ngạc. Trái lại, các thượng tế, các tư tế, đảng viên biệt phái và bọn luật sĩ và bè sa đốc hãnh diện vì ngờ mình đã thắng thế. Họ say vui với niềm vui hỏa ngục, xô nhau đến gần thánh giá mà nhục mạ Chúa hết lời. Họ lượm đá và bốc bụi đất ném lên Chúa. Họ nhún vai lắc đầu, bước đi bước lại hầm hầm, vừa cười nhạo vừa thách đố Chúa như phúc âm đã thuật lại. Cả hai tên trộm cướp ác phạm bị đóng đanh dựng lên hai bên tả hữu Chúa, cũng la lên những lời sắc sược mà chửi rủa Chúa. Chúa càng gần tắt thở, những lời nhục mạ ấy càng làm Chúa phải nhói buốt tới tận tầng sâu của linh hồn. Buồn rầu vì bấy nhiêu phạm tượng, mẹ Maria rất đau đớn, không đành lòng tỏ niềm tôn kính đền tạ Chúa mà thôi. Mẹ còn sấp mình xuống bên chân thánh giá, nài xin cha hằng hữu tỏ ra những dấu lạ hiển hách, binh vực cho danh dự của con mẹ. Đức nhiệt tâm của mẹ cũng gợi cho mẹ ý muốn sử dụng quyền năng nữ vương vũ trụ trong trường hợp này. Mẹ ra lệnh, hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngừng chuyển vận. Hỡi trái đất, hãy xáo trộn lên. Núi non, hãy vỡ đổ. Mồ mả, hãy mở toang. Hỡi màn tre trong đền thờ, hãy xé đôi ra. Mọi loài, hãy tôn vinh đấng cứu thế. Lời ban lệnh ấy và sử dụng quyền nữ vương của mẹ rất đẹp lòng Thiên Chúa. Mặt trời đen sầm lại và cả trái đất chìm vào một tấm màn tang chế tối tăm.
Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thâu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đấm đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.
Lời mẹ huấn dụ: hỡi con, có thể Chúa Giêsu đã không chu toàn sứ mạng cứu chuộc loài người nếu Ngài đã không dạy họ rằng họ phải vác thánh giá mới thắng lướt được chính mình họ và chiến thắng ma quỷ. Cho nên, con hãy yêu thương ôm lấy thánh giá của con. Hãy vui tươi vác lấy nó mà đi theo vết chân Chúa cứu thế. Con phải lấy làm vinh hạnh khi chịu bắt bớ, chê cười, nhục mạ, bệnh tật, nghèo túng và tất cả những gì gọi là đau khổ. Muốn đẹp lòng mẹ, con đừng tìm an ủi nào nơi các sự vật trần gian. Con đừng để thời gian suy lại những đau khổ con đã chịu, và đừng tỏ lộ đau khổ con đã chịu với một ai, với hy vọng giảm bớt đau khổ. Nhất là con hãy ý tứ, đừng phóng đại những cái khó chịu mà tạo vật gây cho con. Đừng nói rằng con phải đau khổ nhiều, và đừng so sánh con với những người đau khổ khác. Nếu con tự tìm một vài an ủi lương thiện, tiết độ, và đôi khi phàn nàn tuy nhẫn nhục, mẹ không bảo đó là một tội. Nhưng về phía con, sự an ủi đó có thể là một sự thất tín với Chúa, là đấng đã ưu đãi con nhường ấy. Ngài muốn con kết hợp với Ngài rất khăng khít. Con không được thở than một lời nào, nếu không nhằm một mục đích khác cao hơn mục đích được dễ chịu. Một luật chung con phải giữ là tất cả những an ủi của loài người đều thiếu sót, hư hỏng và cả nguy hiểm nữa. Con chỉ được phép tiếp nhận những an ủi mà chính Thiên Chúa sẽ gửi cho con, hoặc nhờ các thiên thần ban cho con thôi. Ngay trong những an ủi này, cũng chỉ nên nhận lấy an ủi nào bổ sức để chịu đau khổ hơn nữa thôi. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì xảy ra cho Chúa Giêsu rất yêu dấu của chúng ta, đấng cứu thế của chúng ta trong cuộc khổ nạn của Ngài. Mà hôm qua chúng ta đã nghe thấy Ngài bị hành hình và đội mạo gai. Hôm nay chúng ta thấy Ngài vác thập giá loạn quạng lên đồi Can Vê và đã bị đóng đanh khủng khiếp như thế nào. Đến nỗi chính dân chúng đứng chứng kiến cũng phải hét lên, không thể chịu được, hay là nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác. Con người quá ác độc. Trong khi đó thì Satan và ma quỷ đã bị mẹ Maria bắt phải theo Chúa Giêsu để chịu đau khổ còn hơn là hỏa ngục nữa. Bởi vì khi chúng thấy Chúa Giêsu chịu khổ nạn như vậy, càng khổ nhục như vậy, chúng càng đau đớn, chúng càng khổ hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng biết được là chỉ vì thương con người mà Thiên Chúa đã trở làm người và đã chịu khổ vì con người, thay cho con người để cứu con người khỏi chúng. Do đó chúng càng khổ hơn là ở dưới hỏa ngục. Đó là lý do chúng muốn chui xuống hỏa ngục ngay lập tức. Nhưng không được. Và chúng dù có không có xui bẩy cái đám hành hình Chúa, giống như hôm qua chúng đã nhập vào 6 cái tay lực lượng dữ tợn nhất để hành hạ Chúa, đánh Chúa hơn 5.000 roi. Thì hôm nay chúng ta thấy dù chúng không nhập vào những cái người hành hạ Chúa, mà con người ta quái ác như vậy, khủng khiếp như vậy, tất cả đều cho chúng ta thấy là do tội lỗi của chúng ta thôi. Nếu chúng ta không phạm tội, nếu loài người không phạm tội, Chúa đâu có bị như thế này. Và đồng thời cũng cho thấy được là tình yêu Chúa vô biên bất tận, không thể nào tưởng tượng được, không thể nào đền đáp được. Vậy mà Chúa chỉ cần chúng ta vác đỡ thập giá với Chúa một tí để đền tội chúng ta thôi, mà chúng ta cũng sợ chạy mất tiêu. Mặc kệ Chúa, Chúa vác lấy một mình đi, con sợ lắm, nhưng mà con muốn được lên thiên đàng. Có phải chúng ta ác lắm không? Trong lời khuyên của Đức Mẹ đây này, con hãy yêu thương ôm lấy thánh giá của con, không phải của Chúa. Tội lỗi của con đã đủ cho con phải vác thánh giá đóng đanh như Chúa rồi. Mà bây giờ không phải đóng đanh như Chúa, chỉ vác lấy thôi, mà cũng không chịu vác nữa mà đòi lên thiên đàng, mà đòi cứu các linh hồn. Chúng ta thấy không? Do đó này, Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta đấy. Và khi vác thánh giá đấy các anh chị, Đức Mẹ còn nhắc nhở đừng có than thở, đừng có đi tìm ủi an những cái nơi người khác nữa. Phải âm thầm chịu đựng thì mới gọi là đau khổ, chứ đi tìm người khác an ủi cho nó khỏi đau khổ, bớt đau khổ thì còn công gì nữa. Các anh các chị ơi, khi chúng ta nghe những cái này thì chúng ta phải nghĩ lại để chúng ta ăn năn thống hối thật. Nhất là chúng ta biết chấp nhận đau khổ, thử thách cho Chúa gửi đến cho chúng ta. Như em vẫn nói bao nhiêu lần rồi, thánh giá quý lắm các anh các chị ơi. Chỉ có thánh giá mới giải phóng chúng ta được thôi. Đôi khi có những cái gì mà chúng ta khó bỏ lắm, không bỏ được. Vậy mà Chúa gửi đến thánh giá một cái là tự nhiên, không bỏ cũng phải bỏ, mà bỏ một cách rất là dễ dàng các anh chị ạ. Đấy, Chúa giải thoát chúng ta bằng thánh giá đấy. Bởi thế nên chỉ có 2-3 lần như vậy thôi là chúng ta nghiện thánh giá liền. Chúng ta sống không thể không có thánh giá. Chỉ có thánh giá làm chúng ta nên giống Chúa thôi. Chỉ có thánh giá chúng ta mới cùng Chúa cứu lấy các linh hồn thôi, mới làm cho ông ơn cứu chuộc sinh nhiều hoa trái thôi. Nhờ đó công ơn cứu chuộc không phải trở thành vô ích nơi những linh hồn hư đi. Vậy chúng ta hãy xin mẹ Maria là đấng đã tỏ cho chúng ta thấy cuộc khổ nạn của Chúa trong 2 ngày vừa rồi, qua những gì chúng ta đã nghe, đã đọc, để nhờ đó chúng ta sống xứng đáng là một người môn đệ của Chúa Kitô, một người môn đệ biết bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có thể làm cho nhiều người nhận biết Chúa, mà trở về với Chúa, để công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa, với những đau khổ vô cùng, nhục nhã, khôn xiết của Chúa, không bị hư đi nơi bất cứ một linh hồn nào. Amen.
Con chầm mình niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài. Oh.